quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1058 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quý Đông ở huyện Tây Sơn, ông Trần Văn Phong ở thị xã Hoài Nhơn và bà Hà Thị Thanh Phương ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Quý Đông ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động cần đáp ứng những điều kiện gì để được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động, hồ sơ đề nghị bao gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động doanh nghiệp sau đây. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ bao gồm phục hồi chức năng lao động. Điều 24 Nghị định số 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau. Được cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Điều 26 Nghị định số 88/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về hồ sơ, đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện. Đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng, không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, điều kiện và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động bao gồm các điều kiện theo các quy định trên. Ông Trần Văn Phong ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6, Thông tư số 25 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, quy định về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cụ thể. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải kiểm tra việc sử dụng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra thử nghiệm để bảo đảm chất lượng, quy cách của phương tiện bảo vệ này trước khi trang cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi. Không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà cung cấp, loại bỏ ngay các phương tiện hư hỏng, không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng. Người lao động được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân và sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải trang cấp lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân khi bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động của cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định. Bà Hà Thị Thanh Phương ở huyện Phù Cát hỏi, theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4, Quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1, Quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã, nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3. Quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 Quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng mỗi người.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1058 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu chung của chiến lược là phát triển ngành nghề nông thôn nhằm phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, tôn tạo, giữ gìn cảnh quan, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế nông thôn gắn với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nghề nông thôn đạt khoảng 6-7% một năm, thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động ngành nghề nông thôn gấp 2,5-3 lần so với năm 2020, thu hút được khoảng 5 triệu lao động thường xuyên trong các hoạt động ngành nghề nông thôn, giá trị xuất khẩu các mặt hàng ngành nghề nông thôn đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực ngành nghề nông thôn là 80% và tỷ lệ được cấp bằng chứng chỉ đạt 35%. Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung ổn định đáp ứng 70% nhu cầu phát triển ngành nghề nông thôn. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành nghề nông thôn tiếp tục là hoạt động mang lại thu nhập, tạo việc làm cho lao động ở nông thôn, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân, phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng phát triển bền vững, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với xây dựng không gian nông thôn xanh sạch đẹp, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và truyền thống của vùng miền. Chiến lược đưa ra định hướng phát triển theo nhóm ngành nghề nông thôn gồm: nhóm chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ thủy tinh dệt may, sợi thêu ren, đan lát cơ khí nhỏ, nhóm sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, nhóm sản xuất muối, nhóm dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống dân cư nông thôn. Trong đó, đối với nhóm chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, tăng tỷ lệ sử dụng máy móc thiết bị và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường vào sản xuất, cải tiến quy trình sản xuất theo chuỗi bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đối với nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, tạo các mẫu mã sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, phát triển sản xuất theo hướng làm quà tặng, đồ lưu niệm phục vụ đối tượng khách du lịch, tăng cường liên kết giữa các làng nghề thủ công mỹ nghệ, kết hợp các nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm mới độc đáo có tính nghệ thuật, có khả năng sử dụng cao. Đối với nhóm xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, nâng cao năng lực các cơ sở xử lý chế biến tạo ra các loại nguyên liệu mới phù hợp với xu hướng phát triển của ngành nghề nông thôn, nhất là sản xuất nguyên liệu tái chế thân thiện với môi trường và thay thế cho nguyên liệu nhập khẩu. hình thành các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn được cấp chứng chỉ bền vững, gắn với các nhà máy sơ chế chế biến sản xuất các sản phẩm ngành nghề nông thôn, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tập trung bảo tồn khôi phục các ngành nghề truyền thống. Về định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề, tập trung bảo tồn khôi phục các làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một thất truyền, gắn với du lịch, xây dựng các kênh phân phối giới thiệu sản phẩm làng nghề, ưu tiên thành lập các hội hiệp hội nghề ở các địa phương, các trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, hỗ trợ thiết kế mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm, thông tin thị trường phục vụ bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm, đối với thị trường trong nước, kết nối tiêu thụ sản phẩm với các đô thị lớn, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao, xây dựng các chương trình du lịch nông thôn, du lịch làng nghề để xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm ngành nghề nông thôn. Đối với thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, mở rộng sang các thị trường tiềm năng khu vực Trung Đông, Mỹ Latin, châu Phi. Về bảo vệ môi trường, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch làng nghề, khẩn trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung, giữ gìn cảnh quan nông thôn gắn với làng sinh thái thông minh, bảo đảm xanh sạch đẹp và thân thiện môi trường. Triển khai hiệu quả chương trình phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề trong xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nông thôn, đa dạng hoạt động trải nghiệm du lịch làng nghề, du lịch nông thôn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.